Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đảng bộ huyện Tân Yên đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Giải quyết bài toán cung cầu trong sản xuất nông nghiệp. Huyện Yên Thế chủ động quyết liệt ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Với phương châm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, Đảng bộ huyện Tân Yên đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là đơn vị được Ban Thường vụ huyện ủy Tân Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Thời điểm này, Đảng ủy xã Ngọc Vân đang tập trung cao chuẩn bị các điều kiện. Cùng với công tác nhân sự, công tác xây dựng văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chú trọng bám sát với tình hình thực tế địa phương. Ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên cho biết.
Chúng tôi tập trung vào cái định hướng, cái phát triển, cái khu công nghiệp mà được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã có những cái khảo sát và có cái định hướng để xây dựng cái cụm, cái khu công nghiệp của phía Tây huyện Tân Yên. Thì cái mặt bằng của chúng tôi đã chuẩn bị cho dành cho cái khu công nghiệp này khoảng độ 100 mét vuông, và bước đầu chúng tôi đã tuyên truyền đến nhân dân thì cơ bản là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ. Thì cái hướng là chúng tôi sẽ chuyển dịch dần dần phát triển theo cái định hướng của Đảng và cái phát triển công nghiệp.
Đi đôi với chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ huyện ủy Tân Yên cũng luôn sát sao hướng dẫn kiểm tra đối với các đảng bộ cơ sở, phấn đấu thực hiện theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy đề ra. Theo ông Nguyễn Ngọc Bích, Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Việt Lập, tại Đảng bộ xã, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đã cơ bản hoàn thành, công tác nhân sự đại hội được quan tâm và tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.
Đảng bộ xã đang dự kiến là có 15 đồng chí tham gia vào cấp ủy. Thế và để đảm bảo về cái số lượng thành phần cơ cấu cũng như là về đảm bảo về chất lượng thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái bước rất là chặt chẽ. Tổ chức các cái buổi họp để chúng tôi xin ý kiến và để bằng phiếu, thế rồi thì bằng cái trao đổi trực tiếp với cán bộ đảng viên và nhân dân để làm sao mà xây dựng được cái cơ cấu về ban chấp hành đảm bảo.
Theo kế hoạch, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Tân Yên sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 5. Ban Thường vụ huyện ủy cũng đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Tân Yên khẳng định.
Đến thời điểm này thì báo cáo đồng chí là các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thì đã đại hội về cơ bản xong, chúng tôi đạt được 96% rồi. Còn một số cái chi bộ thuộc cái khối cơ quan nhà nước thì do một số cái điều kiện đặc biệt thì sẽ tiến hành đại hội xong trong cái tháng 2 này. Thế còn công tác chuẩn bị đại hội đối với các cái đảng bộ cơ sở thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng tham mưu cho huyện thành lập 10 cái tổ công tác do các đồng chí thường vụ huyện ủy đi dự chỉ đạo và nắm tình hình cái tiến độ chuẩn bị đại hội của các chi đảng bộ cơ sở.
Hướng tới chào mừng đại hội đảng các cấp, cấp ủy chính quyền cùng các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Yên đang phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn ngành năm 2020 nhằm nâng cao diện tích sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt trên 41%, diện tích sản xuất thâm canh quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp 40%, thâm canh thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt trên 43%, tổng đàn lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 44%, tổng đàn gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp hơn 45%, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất kháng sinh giảm 10% so với năm 2019. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đẩy nhanh việc phát triển các vùng, mô hình sản xuất nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
Thưa quý vị và các bạn, cung vượt cầu khiến cho giá các sản phẩm gia cầm, đặc biệt là thủy cầm như vịt, ngan, trứng rất thảm hại. Mức giá trên thị trường hiện nay đối với các sản phẩm này giảm tới hơn 50%. Điều này đã khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Thực tế cho thấy bài toán về cung cầu trong sản xuất sẽ không bao giờ có thể giải quyết được nếu việc dự báo nguồn cung cầu không được thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau.
Chăn nuôi 7.000 con ngan vịt giống bố mẹ, cùng gần 1.000 con vịt thương phẩm. Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đang phải chịu tác động không nhỏ bởi giá vịt giảm mạnh. Ông Mùi cho biết.
Nếu mà cứ mức 1.000 vịt bơ, đấy, tầm giá 25.000 thì trừ chi phí để vốn mới ăn đi phải lỗ 40 triệu. Đấy là 1.000 vịt so với cây 1.000 con. Nếu còn con vịt bầu hoang, ấy, bầu cánh trắng ấy, thì nó mà giá có tầm 25.000 thì phải lỗ đến 35 cũng đến 40 triệu.
Không chỉ giá vịt giảm mà giá trứng vịt cũng giảm theo. Kéo theo đó là giá con giống cũng giảm mạnh. Nếu vào thời điểm trước Tết, giá một con vịt giống super là 17.000 đồng một con, thì hiện nay giá xuất bán chưa đến 5.000 đồng một con, thậm chí không có người mua. Trước tình hình này, gia đình ông Mùi cũng đã nhanh chóng chuyển sang ấp trứng lộn mà không ấp con giống nữa. Tuy nhiên, theo ông Mùi, đây chỉ là giải pháp tình thế, còn về lâu dài, nhà nước cần có dự báo tình hình. Ông Mùi nói thêm.
Rất mong rằng là có cái chế tài nào hay chẳng cho bên cái chức năng nhà nước có một phương hướng giải pháp nào bền vững, đấy, ngành chăn nuôi bền vững, cái đấy là cái cho cái rủi đỡ rủi ro cho cái người nông dân. Thứ nhất, thứ hai là cái đó là cái cung cầu nó không thừa.
Nguyên nhân khiến cho giá các sản phẩm thủy cầm giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nhiều người dân đã chủ động chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi các sản phẩm thủy cầm, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, có tới 50% số hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi chuyển đổi sang chăn nuôi gà, ngan vịt. Để khắc phục tình trạng chăn nuôi tự phát như hiện nay, theo cơ quan chuyên môn, cần làm tốt công tác dự báo. Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y huyện Yên Dũng cho biết thêm.
Hạn chế cái sự giảm giá trong chăn nuôi trong thời gian tới, thì người chăn nuôi trong năm 2019 này phải thực hiện tốt công tác là đăng ký và kê khai chăn nuôi. Nếu toàn bộ là trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh cũng như toàn quốc là kê khai tại mỗi một cái thời điểm là có bao nhiêu vật nuôi thì sẽ rất thuận lợi cho Bộ Nông nghiệp, Quản lý Trật tự Quốc và Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang nắm bắt được là cái sản lượng sản xuất ra tại mỗi một cái thời điểm hoặc là theo từng quý. Thế qua đấy là giúp cái công tác dự báo về cái khả năng sản xuất và đặc biệt là cái nhu cầu thị trường.
Dù chưa có con số thống kê chính xác về tổng đàn thủy cầm mà người dân tự ý chuyển đổi, song nếu tình trạng tự phát vẫn không được kiểm soát thì khó có thể khắc phục bài toán cung vượt cầu như hiện nay. Và do vậy, tình trạng nông sản rớt giá sẽ còn diễn ra.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020 với nguồn kinh phí trên 8,3 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn bò gần 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ mua bò được giống gia cầm giống bố mẹ hậu bị 450 triệu đồng, hỗ trợ xử lý chất thải hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ làm 20.000 m2 đệm lót sinh học, xây 410 hầm khí bioga cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, thành phố. Không hỗ trợ mua lợn được giống do bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vaccine đặc hiệu. Việc phối giống cho đàn lợn trong nông hộ thực hiện bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp phòng ngừa bệnh lây lan, qua đó nhằm từng bước đưa chăn nuôi nông hộ vào kiểm soát về số lượng vật nuôi, quy trình chăn nuôi, chất lượng con giống, vệ sinh phòng bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có số đông công dân đi làm việc, sinh sống ở Trung Quốc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời điểm này, huyện Yên Thế đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Với phương châm, giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, xử lý kịp thời các ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Yên Thế, những pano tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đặt ngay trước cửa ra vào. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến giao dịch, huyện cũng đã bố trí công chức hướng dẫn, nhắc nhở công dân rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào làm việc. Đây là lời của chị Phương Thị Dung, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế.
Khi đến đây thì tôi cũng được cán bộ trong này tư vấn là phải đeo khẩu trang với lại rửa tay bằng nước rửa tay. Thì tôi cũng ý thức được là việc dịch bệnh bây giờ thì tôi cũng đã rửa tay và lấy khẩu trang đeo.
Ông Thân Văn Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế cho biết.
Ở bộ phận một cửa cấp huyện thì cũng trang bị thêm cái nước rửa tay diệt khuẩn, đồng thời là cấp phát cái khẩu trang miễn phí cho công dân và hướng dẫn công dân trước khi vào liên hệ công tác là rửa tay diệt khuẩn và đeo khẩu trang để vừa phòng vệ cho cá nhân cũng như là cho cán bộ mà thực hiện các nhiệm vụ tại bộ phận một cửa.
Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh, huyện Yên Thế còn bố trí đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng dịch, thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra tại 21 xã thị trấn, chỉ đạo quản lý chặt chẽ 16 cơ sở lưu trú du lịch. Đặc biệt, huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh khử trùng. Khó khăn lớn nhất đối với huyện Yên Thế hiện nay đó là việc quản lý, theo dõi lao động đang làm việc, sinh sống tại Trung Quốc có nhu cầu trở về địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế nói.
Đến thời điểm hiện nay thì huyện Yên Thế đang theo dõi có danh sách đến từng trường hợp, địa điểm nơi người ta đang ở bên Trung Quốc hoặc lao động bên Trung Quốc đối với 1.007 trường hợp. Và cũng trong 1.007 trường hợp này thì hiện nay là còn 253 trường hợp vẫn đang ở Trung Quốc chưa trở về. Và đây là những đối tượng chúng tôi hết sức quan tâm vì tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay đang rất là mạnh, cho nên cái khả năng họ trở về nước là rất cao. Ngoài ra thì các cái trường hợp là người dân Yên Thế lấy chồng ở Trung Quốc cũng trên 200 trường hợp. Đây là những người có cái mối quan hệ thường xuyên qua lại với đi lại. Cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt và hiện nay thì chỉ đạo công an xã, cán bộ các thôn bản theo dõi thường xuyên. Ngoài cái việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhận thức với trách nhiệm với cộng đồng thì cũng tăng cường để theo dõi những cái trường hợp nào mà cần phải theo dõi thì tiếp tục theo dõi, những trường hợp là phải cách ly thì tổ chức cách ly.
Với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thế được quản lý chặt chẽ và chủ động. Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ, chẩn đoán nhanh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến 12 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có tổng số 789 khách nước ngoài tại các cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 114 trường hợp diện cách ly theo dõi 14 ngày tại chỗ, không có trường hợp cách ly y tế tuyệt đối. Cụ thể, huyện Việt Yên có số lượng khách lưu trú trong diện cách ly tại cơ sở lưu trú nhiều nhất tỉnh, 66 trường hợp, trong đó khách sạn Quỳnh An, xã Hoàng Ninh 40, nhà nghỉ Vũ Hiển, xã Thăng Tiến 25, nhà nghỉ Hoa Sen, xã Thăng Tiến 1. Tại thành phố Bắc Giang có 48 trường hợp, trong đó khách sạn Ravatel Home 41, khách sạn Ravatel Inn 4, khách sạn Mường Thanh 3. Mỗi ngày, những trường hợp nằm trong diện cách ly được nhân viên y tế ở các xã phường theo dõi kiểm tra thân nhiệt 2 lần, sáng và chiều. Nếu có các dấu hiệu bất thường như ho, đau họng, sốt, nhức mỏi cơ thể, sẽ được chuyển ngay tới các bệnh viện để khám và làm các xét nghiệm. Các khách sạn, nhà hàng thường xuyên phát khẩu trang y tế, cung cấp dung dịch rửa tay cho khách lưu trú. Mặt khác, tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng tại khu cách ly. Hàng ngày thống kê báo cáo với cơ quan chức năng số người đến đi theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa phát hiện trường hợp nào bị mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19.
Từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa, 5 năm qua, huyện Tân Yên đã xây dựng mới hơn 200 nhà văn hóa. Trong đó có 198 nhà văn hóa thôn và 9 nhà văn hóa xã. Mỗi nhà văn hóa thôn được xây dựng lại hoặc xây mới có diện tích từ 105 đến 300 m2. Cùng với đầu tư xây dựng khang trang, nhiều nhà văn hóa còn được trang bị thêm các thiết bị âm thanh, loa đài để phục vụ các hoạt động cộng đồng. Các công trình nhà văn hóa được xây dựng không những giúp huyện Tân Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.
Thời gian qua, hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần xây dựng văn hóa đọc, bổ sung tri thức và duy trì đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 59 thư viện cấp xã, 570 tủ sách làng bản tổ dân phố phục vụ tốt bạn đọc. Bình quân mỗi năm, hệ thống thư viện trên thu hút từ 200 đến 300 nghìn lượt độc giả. Số lượng các đầu sách ngày càng nhiều và đa dạng đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Để mượn hoặc đọc sách ở thư viện, việc làm thẻ khá thuận tiện, chi phí thấp khoảng 20.000 đồng một thẻ đọc đối với người lớn, 10.000 đồng một thẻ đọc với học sinh. Khoản tiền đặt cọc mỗi khi mượn sách không quá 100.000 đồng một cuốn. Thậm chí ở nhiều thư viện, người dân không mất tiền đặt cọc mỗi khi mượn sách. Việc đầu tư mở rộng quy mô mạng lưới thư viện cấp xã ngày càng góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế không mưa, trưa chiều trời có nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên không mưa, trưa chiều trời có nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.